Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 14 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Giám sát việc thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 tại đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố. Hiện nay trên một số tuyến đường của thành phố Thái Nguyên có những hố ga bị mất nắp và những ổ gà trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Sự việc này đã xảy ra khá lâu nhưng chưa được các cơ quan chức năng quan tâm khắc phục. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 13 tháng 6, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiến hành giám sát việc thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 tại đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua giám sát cho thấy, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án, đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông đã cơ bản thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Qua giám sát cho thấy, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án, đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông đã cơ bản thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Thường xuyên phối hợp với các xã phường kiểm tra giám sát việc đảm bảo trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn. Từ tháng 8 năm 2021 đến giữa tháng 5 năm 2023, đội đã phối hợp kiểm tra 1.943 công trình nhà ở, trong đó có 1.935 công trình nhà ở xây dựng đúng phép. Chỉ có 8 công trình vi phạm do xây dựng không đúng nội dung giấy phép được cấp hoặc không có giấy phép xây dựng. Toàn bộ các công trình vi phạm đã được tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý theo đúng quy định. Cũng trong khoảng thời gian trên, đội đã phối hợp với các xã phường kiểm tra trên 5.700 lần tại các tuyến đường phố chính hay diễn ra việc lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường. Qua kiểm tra phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 400 triệu đồng. Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị đội trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến những thuận lợi khó khăn của đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng như Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đều ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động của đội đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Từ đó giúp diện mạo đô thị của thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Đề nghị đội tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra và phối hợp kiểm tra tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm. Ngoài ra, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn của địa phương, đề nghị đội chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án nhằm ổn định tổ chức bộ máy cho đơn vị để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 2282 nhằm tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Hạt Kiểm lâm thành phố, cơ quan thường trực phòng cháy chữa cháy rừng tăng cường cán bộ kiểm lâm, tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân các xã phường có rừng, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng, bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao, chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm 4 tại chỗ, có phương án sẵn sàng chủ động di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước. Các cơ quan chuyên môn có liên quan của thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường nơi có rừng, chỉ đạo các chủ rừng tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đấu tranh điều tra và xử lý các đối tượng vi phạm các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Ủy ban Nhân dân các xã phường có rừng thực hiện đồng bộ các giải pháp về bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm 4 tại chỗ, nâng cao trách nhiệm của chủ rừng, chỉ đạo lực lượng bảo vệ rừng cơ sở tăng cường kiểm tra, xử lý diện tích rừng được giao quản lý, không để xảy ra phá rừng, lấn chiếm rừng. Chỉ đạo các hộ gia đình trồng rừng tuyệt đối không dừng nguồn lửa đốt thực bì, đốt dọn vệ sinh, đốt lá khô, cây khô trong những ngày nắng nóng khô hanh. Đối với các chủ rừng nhà nước, chủ rừng quốc doanh tổ chức cho các hộ dân nhận khoán rừng, hộ dân có diện tích rừng, vùng giáp xanh ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động xây dựng, tu sửa đường băng cản lửa ở các khu rừng tập trung theo quy định. Vừa qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp học nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi cho 35 học viên thuộc đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Linh Sơn. Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được đào tạo các nội dung liên quan đến giải phẫu, sinh lý vật nuôi, bệnh ở vật nuôi, xác định thuốc sát trùng tiêu độc, xác định vaccine phòng bệnh, thuốc kháng sinh thông thường, xác định thuốc ký sinh trùng, các loại thuốc tác động đến cơ thể vật nuôi. Đồng thời trong quá trình học, các học viên cũng được thực hành cách sử dụng thuốc thú y trên vật nuôi. Kết thúc khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo nghề. Thông qua lớp học sẽ giúp các học viên áp dụng vào thực tiễn sản xuất của hộ gia đình và là những tuyên truyền viên kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi cho các hộ khác trên địa bàn để cùng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tháng 5 năm 2023, công tác tiếp công dân được thành phố Thái Nguyên duy trì thường xuyên các ngày trong tuần. Thành phố đã tiếp nhận và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, trong tháng 5 năm 2023, thành phố đã tiếp 27 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên 25 lượt công dân, tiếp định kỳ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố 2 công dân. Tổng số đơn đã tiếp nhận trong kỳ 151 đơn, trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý 110 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền 54 đơn, số đơn không thuộc thẩm quyền 56 đơn. Kết quả đã giải quyết xong 38 trên 54 đơn, đạt tỷ lệ 70,4%, đang kiểm tra xác minh 16 đơn. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng thực hiện theo quy định của luật thanh tra, luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn liên quan cũng được thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các phường xã tập trung rà soát các khoản trợ cấp hưởng sai quy định, thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra theo quy định. Cũng trong tháng 5 năm 2023, cơ quan chuyên môn của thành phố đã thành lập đoàn thực hiện thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo gắn với công tác quản lý tài chính, ngân sách đối với Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, sáng ngày 13 tháng 6, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tiến hành thống kê kiểm đếm tại hai hộ gia đình ở tổ 8 phường Chùa Hang. Cụ thể, gia đình ông Vũ Văn Thuận, bà Phạm Thị Ninh đang quản lý sử dụng thửa đất số 66, tờ bản đồ địa chính số 14, diện tích trên 1.200 m². Hộ gia đình ông Vũ Văn La đang quản lý sử dụng hai thửa đất số 290 và 135, tờ bản đồ địa chính số 14, tổng diện tích trên 680 m². Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có các quyết định về việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các gia đình trên. Tuy nhiên, sau quá trình tuyên truyền, vận động, thuyết phục, các hộ gia đình đều đã đồng tình chấp thuận, hợp tác với cơ quan chức năng của thành phố để tiến hành đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất thu hồi của hai hộ gia đình. Quá trình thống kê kiểm đếm được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên vay vốn Ngân hàng Thế giới, hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, địa phận phường Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có quyết định thu hồi 36,5 m² loại đất ODT tại thửa đất số 286, tờ bản đồ số 19 của hộ ông Nguyễn Quang Hùng, tổ 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Căn cứ vào các quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của Ủy ban Nhân dân thành phố, hộ ông Hùng được bồi thường hỗ trợ trên 1.481.000.000 đồng, trong đó bồi thường đất ở 1.003.750.000 đồng. Bồi thường tài sản 456.592.027 đồng, bồi thường di chuyển 3.500.000 đồng, hỗ trợ thuê nhà 7.200.000 đồng, hỗ trợ thuê địa điểm sản xuất kinh doanh 5.835.600 đồng, thưởng bàn giao mặt bằng 5.000.000 đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang tiến hành giới thiệu quỹ đất tái định cư cho gia đình ông Nguyễn Quang Hùng tại các vị trí là khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm và khu tái định cư số 1, xã Cao Ngạn. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang và các đơn vị thành phần có liên quan 3 lần mời gia đình ông Nguyễn Quang Hùng nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. nhưng gia đình ông Nguyễn Quang Hùng chưa đồng ý nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất và tài sản thấp chưa sát với thực tế. Gia đình chưa nhất trí nhận đất tái định cư đã được giới thiệu với lý do tại các vị trí được giới thiệu cho gia đình chưa phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Vị trí đất của gia đình bám mặt đường tròn Chùa Hang, đề nghị được xem xét giao một ô đất ở tái định cư tại khu tái định cư số 1, xã Cao Ngạn, hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất. Gia đình đề nghị mượn khoảng 22m2 tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 19 để dựng quán bán hàng, cạnh phần diện tích đất còn lại của hộ gia đình. Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang xét cho gia đình là hộ nghèo. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang giải đáp trả lời ý kiến trên của hộ gia đình ông Hùng. Tuy nhiên đến nay hộ gia đình ông vẫn chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang thuộc dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới là một trong những công trình giao thông trọng điểm góp phần lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện dự án có 473 hộ và 3 tổ chức bị ảnh hưởng, 75 hộ phải bố trí tái định cư. Đến nay các hộ thuộc địa phận phường Chùa Hang bị ảnh hưởng bởi dự án đều đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Còn duy nhất hộ ông Nguyễn Quang Hùng, tổ 5, chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đề nghị hộ gia đình ông Hùng sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để dự án được hoàn thành đúng tiến độ đề ra, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, phát triển kinh tế xã hội của phường Chùa Hang nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung. Mới đây, Hoàng Việt Anh sinh năm 2001 ở xóm Phúc Thành, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ đã đến công an thành phố Thái Nguyên đầu thú do liên quan đến vụ việc xô xát gây thương tích ở khu vực cổng tam quan thuộc tổ 1 phường Thịnh Đán vào tối ngày 9 tháng 6 năm 2023. Theo lời khai của Việt Anh và kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2023, tại khu vực cổng tam quan, Hoàng Việt Anh và người yêu là chị T đã cãi nhau. Sau đó chị T đã cầm mũ bảo hiểm đi bộ về phía thành phố Thái Nguyên. Việt Anh đi theo sau xin lỗi và bảo lên xe, nhưng chị T không đồng ý. Khi đi qua cổng tam quan, chị T bị Ngô Văn T, sinh năm 1996 ở xã Ký Phú, huyện Đại Từ, trêu ghẹo. Hai người đã có lời qua tiếng lại và Ngô Văn T đã dùng tay phải đấm vào mũi chị T chảy máu. Thấy vậy, Việt Anh chạy vào can ngăn. Quá trình xô xát, Ngô Văn T gọi Đào Ngọc Hát, sinh năm 1999, hộ khẩu ở xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, đang ngồi gần đó và cả hai xông vào đánh Việt Anh. Do bị đánh, Việt Anh đã ra xe máy của mình, lấy con dao gấp và gây thương tích cho Hát và Ngô Văn T. Khi biết sự việc, người dân đã ra can ngăn, đưa Hát đi bệnh viện cấp cứu, còn Việt Anh sử dụng xe máy đưa bạn gái và Ngô Văn T tới bệnh viện điều trị. Theo kết quả chụp cắt lớp của Bệnh viện A Thái Nguyên, chị T bị gãy xương cánh mũi trái. Vụ việc hiện đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên một số tuyến đường của thành phố Thái Nguyên có những hố ga bị mất nắp và những ổ ga trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Sự việc này đã xảy ra khá lâu nhưng chưa được các cơ quan chức năng quan tâm khắc phục, vô tình đã tạo thành những chiếc bẫy cho người tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Theo ghi nhận của phóng viên, trên đường Dương Tự Minh thuộc địa phận phường Tân Long, có hố ga bị mất nắp và được người dân cảnh báo người đi đường bằng một cành cây. Theo người dân khu vực này cho biết, nắp hố ga này đã bị mất cắp khoảng hơn một tháng nay. Tuy nhiên, chưa thấy cơ quan quản lý tuyến đường này kiểm tra khắc phục. Đây là tuyến đường quốc lộ nên rất nhiều phương tiện qua lại. Nếu không có biện pháp khắc phục ngay, rất dễ xảy ra tai nạn. Tại hầm cầu Chui Bắc Nam cũng ghi nhận có hai nắp hố ga bị mất nắp. Tuy nhiên, không có bất kỳ cảnh báo nào. Theo tìm hiểu của phóng viên, hố ga này bị mất nắp cách đây cũng đã hơn một tháng và hiện nay cũng chưa có bất kỳ một cơ quan đơn vị nào đến kiểm tra khắc phục. Trên đường Bắc Nam, phóng viên cũng ghi nhận có gần chục nắp hố ga bị mất nắp. Nhân dân xung quanh cho biết, những nắp hố ga này đã bị mất trộm khoảng 2 tháng nay. Người dân sống gần những vị trí hố ga bị mất nắp đã mang cành cây và các vật dụng khác cắm xuống để cảnh báo cho người đi đường. Những hố ga này khá rộng và sâu. Nếu người đi đường vào buổi tối hoặc lúc trời mưa rất khó quan sát, dễ dẫn đến tai nạn. Ông Trần Xuân Đạo, phường Gia Sàng, sinh sống gần đường Bắc Nam cho biết.
Tức là trên đường Bắc Nam này thì mất tất cả, chúng tôi đếm là độ 8 cái. Thế mà mất cái độ 2 tháng rồi, bây giờ để trông rất nguy hiểm. Thế mà không có cơ quan chức năng là đến lom dòm ra cả. Cái thứ nhất ý là bụi với bẩn rác nó xuống tắc cống. Cái thứ hai là bây giờ tai nạn, những người người ta đi về đêm người ta lăn xuống rồi. Tôi là người dân, tôi có đề nghị các cơ quan chức năng, những ai quản lý cái này phải trách nhiệm ngay, làm luôn. cái này không thể để trì hoãn được nữa, vì bất biết lúc nào có khi đêm người chết, lúc bây giờ thì cơ quan chức năng mới lại người nọ đổ trách nhiệm cho người kia.
Cũng trên tuyến đường Bắc Nam, đoạn cách ngã ba Gia Sàng vài chục mét, có rất nhiều ổ gà tập trung ở vị trí này. Có những ổ gà rộng hàng mét vuông nằm ngay giữa đường, trong khi đó lưu lượng giao thông qua đoạn đường này cũng khá lớn. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, những ổ gà này đã tồn tại khoảng hơn 2 năm và ngày càng có xu hướng rộng và sâu hơn, nhưng chưa thấy đơn vị nào vá lại, dù là tạm thời. Nhiều người đi xe máy đã bị tai nạn tự ngã xe do bất ngờ hoặc phanh gấp khi gặp ổ gà. Nói về sự việc này, bà Lưu Thị Ban, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi xảy ra tai nạn thường xuyên xảy ra, nhất là những hôm mà trời mưa ấy, thì là nó đã xe đang phóng nhanh này thì đến phát hiện ra là đã có ổ trâu ổ bò nên là phanh gấp, nên là cái người điều khiển xe là lăn quay ra đường luôn. Cái đường này nó cũng ổ trâu ổ bò cũng này mấy năm nay rồi mà chưa thấy có cơ quan chức năng nào vào cuộc.
Những hố ga mất nắp và những ổ gà đã vô tình trở thành cái bẫy cho người đi đường. Thiết nghĩ những cơ quan đơn vị được giao quản lý những tuyến đường này cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện và có biện pháp khắc phục những mối đe dọa cho người tham gia giao thông, tránh để xảy ra tình trạng mất bò mới lo làm chuồng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 10 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2023, bà Ngô Thị Bình, sinh năm 1955, có hộ khẩu thường trú tại tổ 1 phường Đồng Quang, nhận được cuộc gọi đến từ các số thuê bao lạ giới thiệu với bà Bình là cán bộ công an thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy, nói bà Bình liên quan đến đối tượng buôn bán ma túy và nhận tiền của các đối tượng trong đường dây trên. Sau đó đối tượng yêu cầu bà Bình phải chuyển hết số tiền đang có cho đối tượng để phục vụ xác minh điều tra. Trong ngày 12 tháng 6 năm 2023, bà Bình đã hai lần chuyển tổng số tiền 486 triệu đồng cho đối tượng đến số tài khoản thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình mang tên Đào Thị Lanh, lần 1 chuyển 186 triệu đồng, lần 2 chuyển 300 triệu đồng. Sau đó biết bị lừa, bà Bình đã đến cơ quan công an trình báo. Trộm cắp tài sản, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2023, tại tầng 3, 4, 5 tòa nhà Marina Building thuộc tổ 2 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, do chị Lê Thị Thu Hường, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 7, phường Tân Thịnh, quản lý bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Tài sản bị trộm theo chị Hường khai gồm 3 máy tính sách tay nhãn hiệu HP, 1 máy tính sách tay nhãn hiệu Dell, 1 máy tính Sony Alpha 6400, 1 ống len cỡ 16 x 55mm, 1 ống len nhãn hiệu Singa 30mm, 1 micro Redgo, 1 máy quay hình GoPro 8. Tổng giá trị tài sản khoảng 134 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 28 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 420 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp vi phạm, thu 6,8 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 11 đối tượng, bắt 6 vụ 7 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 27,268 gram ma túy heroin. 39,299 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 197 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô, 109 xe mô tô, xe gắn máy, 1 xe đạp điện và 83 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 98 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 44 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 113 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 494 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 68 trường hợp, nhắc nhở 152 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 16 trường hợp vi phạm, thu 9,5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo nội dung tuyên truyền kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13. 1.5 Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ đạo và tổ chức thành công hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính lần đầu tiên để quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội 13 về lĩnh vực nội chính. Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và chỉ đạo xây dựng, phát hành cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mang đậm dấu ấn và lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ của Đảng và Nhà nước. Tiến hành sơ kết, tổng kết, xây dựng các đề án lớn, trên cơ sở đó ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế phòng chống tham nhũng tiêu cực trên các lĩnh vực, cơ chế phòng ngừa ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần ngăn chặn, răn đe, cảnh tỉnh để không thể, không dám, không muốn tham nhũng tiêu cực. Nhất là quy định về phân cấp quản lý cán bộ, giới thiệu, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, về xử lý cán bộ vi phạm, uy tín thấp, về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, về kiểm tra quyền lực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán và nhiều văn bản quan trọng khác. Kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Đẩy mạnh đồng bộ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tạo bước đột phá mới trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm bức xúc. Chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, gây thiệt hại rất lớn về tài sản, ảnh hưởng đến ổn định của nền kinh tế và tính mạng sức khỏe của nhân dân. Thực hiện phương châm, truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực, xử lý nghiêm nhiều cán bộ cấp cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước có liên quan trong các vụ án, thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước, sự nghiêm minh của pháp luật. 1.6 Về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và ban hành một số nghị quyết, chỉ thị kết luận về công tác dân vận, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là thời điểm khó khăn trong phòng chống đại dịch COVID-19. Tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và một số hội quần chúng, chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được tăng cường, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân được chú trọng. Quan tâm bảo đảm kịp thời chế độ cho người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vui xuân đón Tết hoặc khi gặp khó khăn do dịch bệnh thiên tai. Tập trung triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chương trình đầu tư, chính sách dân tộc, tổ chức bộ máy cán bộ dân vận tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo được quan tâm, số thôn bản có đảng viên, chi bộ tăng. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, an ninh tôn giáo được tăng cường. Lãnh đạo đảng, nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên các tầng lớp nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức tôn giáo nhân dịp Tết cổ truyền, lễ trọng các tôn giáo, dựng ngày đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có lúc có mưa to, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có nơi mưa to, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có nơi mưa to, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có nơi mưa to, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp ủ quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà.
Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.